Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. When America First Met China là một cuốn sách lịch sử phi hư cấu của Eric J. Dolin, tập trung vào giai đoạn đầu khi người Mỹ bắt đầu tiếp xúc và buôn bán với Trung Quốc trong thời đại hàng hải. Cuốn sách không chỉ kể về thương mại trà, bạc, gia vị và những mặt hàng xa xỉ phương Đông, mà còn làm rõ cách thuốc phiện, tiền bạc và các tuyến biển đã định hình quan hệ kinh tế giữa hai phía. Tác giả đặt câu chuyện trong bối cảnh cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, khi cảng Quảng Châu là cửa ngõ gần như duy nhất cho ngoại thương ở Trung Quốc. Từ đó, sách cho thấy người Mỹ đã tham gia vào mạng lưới thương mại châu Á như thế nào, họ tìm lợi nhuận ra sao. Và những trao đổi ban đầu ấy đã để lại ảnh hưởng lâu dài lên nhận thức lẫn quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thương mại Trung Quốc và sự xuất hiện của người Mỹ trong mạng lưới hàng hải châu Á. Trọng tâm đầu tiên của cuốn sách là quá trình người Mỹ bước vào thế giới buôn bán với Trung Quốc sau khi giành độc lập. Đây không phải là một câu chuyện ngoại giao theo nghĩa truyền thống, mà là lịch sử của tàu thuyền, vốn liếng và hàng hóa. Eric J. Dolin cho thấy các thương nhân Mỹ đã đi xa đến châu Á để tìm trà, lụa, sứ và nhiều sản vật được thị trường phương Tây ưa chuộng. Điều quan trọng là họ không chỉ nhập hàng, mà còn học cách vận hành trong một hệ thống thương mại rất khác, nơi luật lệ, nghi thức và quyền kiểm soát cảng biển đều chặt chẽ. Qua đó, cuốn sách giải thích vì sao thương mại sớm với Trung Quốc trở thành một phần quan trọng của kinh tế biển Mỹ. Nó cũng làm rõ rằng sự kết nối này khởi đầu không phải bằng bình đẳng, mà bằng sự phụ thuộc lẫn nhau giữa nhu cầu tiêu dùng của phương Tây và khả năng cung ứng của châu Á. Thứ hai, Quảng Châu như cánh cửa duy nhất và sức mạnh của hệ thống giao thương bị kiểm soát. Một điểm then chốt trong sách là vai trò của Quảng Châu, nơi gần như là cảng duy nhất được phép giao thương với người nước ngoài trong thời kỳ đó. Từ góc nhìn lịch sử kinh tế, chi tiết này rất quan trọng vì nó cho thấy thương mại không diễn ra tự do mà bị điều phối bởi nhà nước và tầng lớp thương nhân trung gian của Trung Quốc. Người Mỹ khi đến đây phải làm việc trong một khung khổ đã được thiết lập sẵn, từ nơi neo đậu tàu, cách mua bán, cho đến các quan hệ tín dụng và trung gian. Điều đó khiến thương mại Trung Quốc vừa đầy cơ hội, vừa nhiều ràng buộc. Cuốn sách nhấn mạnh rằng, ai không hiểu quy tắc địa phương thì rất dễ thất bại, dù có tàu lớn hay vốn mạnh. Bằng cách đặt Quảng Châu ở trung tâm câu chuyện, tác phẩm giúp người đọc hiểu vì sao giao thương đầu thời kỳ này có tính tập trung cao và vì sao một cảng biển có thể ảnh hưởng tới toàn bộ quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn. Thứ ba, trà, bạc và lợi nhuận, động cơ kinh tế đứng sau sự kết nối Mỹ-Trung. Cuốn sách cho thấy động lực mạnh nhất của quan hệ ban đầu giữa Mỹ và Trung Quốc là lợi nhuận thương mại. Trà là một mặt hàng trung tâm vì nhu cầu tiêu dùng ở Mỹ và châu Âu tăng nhanh, còn bạc lại là phương tiện thanh toán có giá trị trong trao đổi với Trung Quốc. Tác giả giải thích khá rõ rằng các tuyến thương mại này không chỉ di chuyển hàng hóa mà còn di chuyển tài sản, tín dụng và quyền lực kinh tế. Người Mỹ tìm cách trở đến châu Á những thứ mà họ có thể bán được, rồi đổi lấy hàng hóa giá trị cao khi quay về. Đây là mô hình thương mại biển cổ điển. Nhưng trong trường hợp Trung Quốc, nó càng phức tạp vì sự chênh lệch về nhu cầu giữa hai bên. Cuốn sách vì thế không chỉ mô tả buôn bán mà còn phân tích cách thương mại, tạo ra sự lệ thuộc vào thị trường xa xôi. Điều này giúp người đọc hiểu vì sao hàng hóa như trà có thể trở thành lực đẩy cho cả một hệ thống kinh tế xuyên đại dương. Thứ tư, thuốc phiện và mặt tối của thương mại biển trong thời đại tàu buồm. Một trong những chủ đề nổi bật nhất của cuốn sách là sự xuất hiện của thuốc phiện trong mạng lưới giao thương với Trung Quốc. Dolin không xem đây chỉ là một chi tiết phụ, mà là phần quan trọng giúp giải thích mặt tối của thương mại quốc tế thời đó. Khi Trung Quốc không cần nhiều hàng hóa phương Tây, các thương nhân tìm đến những mặt hàng có thể thay thế bạc, trong đó thuốc phiện trở thành công cụ sinh lợi cực lớn. Cuốn sách đặt hiện tượng này trong bối cảnh rộng hơn của cạnh tranh thương mại và những hậu quả đạo đức, xã hội, chính trị đi kèm. Nó cho thấy lợi nhuận ngắn hạn đã góp phần mở rộng một hoạt động gây hại lâu dài, và chính điều đó làm thay đổi quan hệ giữa các đế chế và quốc gia. Điểm đáng chú ý là tác giả không tách thương mại khỏi hậu quả của nó, mà trình bày thuốc phiện như một phần của cấu trúc kinh tế toàn cầu thời hàng hải, nơi lợi ích thương mại thường lấn át mọi cân nhắc khác. Cuối cùng, những nhân vật môi giới, từ hồng thương nhân đến các chủ tàu và nhà đầu tư Mỹ. Cuốn sách không chỉ nói về hàng hóa và cảng biển, mà còn làm nổi bật vai trò của những con người đứng giữa hai thế giới. Trong số đó có các hồng thương nhân Trung Quốc như Hao Qua, những người nắm giữ vị trí then chốt trong mạng lưới buôn bán ở Quảng Châu. Bên phía Mỹ là các thương nhân, chủ tàu và nhà đầu tư đã góp phần biến thương mại với Trung Quốc thành một ngành sinh lợi lớn. Tác phẩm cho thấy quan hệ này không đơn giản là giao dịch giữa hai quốc gia, mà là chuỗi kết nối do cá nhân, gia đình và mạng lưới tín dụng duy trì. Những nhân vật này hiểu rằng thành công không chỉ đến từ việc mua rẻ bán đắt, mà còn từ khả năng đọc được luật chơi của bên kia. Nhờ tập trung vào con người, cuốn sách tránh được cách kể lịch sử quá khô cứng, đồng thời làm rõ rằng toàn bộ hệ thống thương mại đã vận hành nhờ các trung gian có ảnh hưởng lớn, cả ở Trung Quốc lẫn ở Hoa Kỳ. Kết luận, When America First Met China phù hợp nhất với những ai quan tâm đến lịch sử hàng hải, lịch sử thương mại, quan hệ Mỹ-Trung và sự hình thành của kinh tế toàn cầu thời cận đại. Người đọc sẽ nhận được một bức tranh rõ ràng về cách trà, bạc, thuốc phiện và các tuyến biển đã gắn hai thế giới lại với nhau từ rất sớm, trước khi quan hệ song phương trở thành vấn đề địa chính trị như ngày nay. Giá trị thực tế của cuốn sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc hiểu rằng những căng thẳng và phụ thuộc hiện tại không xuất hiện từ khoảng trống, mà có gốc rễ sâu trong thương mại thời tàu buồm. So với nhiều sách cùng chủ đề, tác phẩm này nổi bật ở cách kết hợp nghiên cứu kỹ lưỡng với lối kể mạch lạc, dễ theo dõi, đồng thời vẫn giữ được chiều sâu kinh tế và văn hóa. Nó đặc biệt hữu ích cho độc giả, muốn thấy lịch sử không chỉ là các sự kiện ngoại giao, mà là một mạng lưới lợi ích, hàng hóa và quyết định thương mại đã định hình cả hai quốc gia. Nếu bạn muốn ủng hộ Eric J. Dolin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!